cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Roma đoạn 15, bài tỏ lòng của Phaolô đối với các tín hữu anh em ở Roma. Ông nói chuyện với họ một cách dịu dàng, gần gũi. Và tôi xin nhắc lại mấy lời Phaolô nói trong kỳ trước, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại. Roma đoạn 15, câu 25 và 26. Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và Ê Chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Phaolô muốn đến thành Jerusalem đem tiền và tặng vật giúp cho các thánh đồ nghèo, và Phaolô muốn tự chính tay ông làm điều đó. Tại sao? Bởi vì chính tay Phaolô đã phá hại hội thánh Jerusalem trước đây. Ông đã lãnh đạo cuộc bắt bớ các người tin nhận Chúa Giêsu ở Jerusalem. Nên giờ đây, lòng sứ đồ Phaolô muốn bù đắp lại phần nào bằng cách chính tay ông đem quà cứu giúp họ. Phaolô nói, vui lòng quyên tiền để giúp. Từ ngữ này trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là sự thông công. Từ ngữ này được dùng cho mọi điều gì mà những người tin nhận Chúa Giêsu chia sẻ với nhau. Như Đấng Christ, lời Chúa, tiệc thánh, sự cầu nguyện và quà tặng bằng vật chất. Cơ đốc nhân có sự thông công với Đức Chúa Trời, với Đấng Christ và với nhau khi họ cho và giúp đỡ lẫn nhau. Thông công không chỉ là bắt tay hay là ôm cổ tròn lẫn nhau. Nhưng người tin Chúa Giêsu thông công và chia sẻ với nhau tất cả những điều gì trong Đấng Christ. Phaolô đang nói về việc đi đến Jerusalem. Đó là nơi mà ông đã bắt bớ trước đây. Nhưng giờ đây Phaolô muốn thông công với họ. Ông muốn chính tay ông đem quà tặng cứu giúp họ trong khi có cần. Trong sách Công vụ các sứ đồ có lời ký thuật về lịch sử này. Và đã lâu năm nay tôi đi vắng rồi mới về bố thí cho bổn quốc và dân của lễ. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 24 câu 17. Sự quyên góp và giúp đỡ này rất quan trọng với Phaolô. Chúng ta tìm thấy ông viết thêm về điều này trong thư Côrintô thứ nhì, đoạn 8 và 9, đề cập về vấn đề vâng hiến. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong Roma đoạn 15 câu 27. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của thiên liêng người Giuđa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời này mà giúp cho người Giuđa. Phaolô nói rõ ràng rằng, đó là một sự cống hiến tự nguyện. Như Phaolô đã nói trong Côrintô thứ 2, đoạn 9 câu 7, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, chẳng phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đây là một sự dâng hiến mà Phaolô đã quyên góp. Phaolô nói rõ rằng, nó không chỉ là sự cống hiến tự nguyện, nhưng ông cũng nhấn mạnh đến sự kiện rằng họ có nợ và trách nhiệm yêu thương để trả. Người ngoại đã tiếp nhận tin lành từ người Do Thái. Chúa Giêsu đã nói, các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Trong Giăng đoạn 4 câu 22. Các bạn thấy là tin lành khởi sự từ Jerusalem. Người Macedon và Achai có sự ràng buộc với Jerusalem. Và giờ đây, các thánh đồ ở Jerusalem đang ở trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn do hậu quả của sự bắt bớ trước đây. Vì thế, người Macedon và người Achai trả lại món nợ thuộc linh đó qua các tặng vật. Tại đây, chúng ta thấy có một hình ảnh đối ngược. Hội thánh con, hội thánh nước ngoài ở các xứ được truyền giáo, gửi đồ, cứu giúp lại hội thánh mẹ. Đây cũng là điều đang xảy ra tại một số quốc gia, và tôi hy vọng nó xảy ra nhiều hơn trong tương lai không xa. Và trong Roma, đoạn 15 có 28. Vậy khi tôi làm xong việc ấy, và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến Y-pha-nho. Các bạn có thể thấy rằng các món tặng vật này đến từ tấm lòng của Phaolô, và xin chú ý đến lòng ao ước và sốt sắng của Phaolô muốn đến đó. Dĩ nhiên qua hành trình này đã đưa Phaolô vào tay những người chống đối và họ đã bắt Phaolô. Tôi không đồng ý với một số anh em cho rằng Phaolô đi ngoài ý Chúa trong thời điểm này. Tôi tin rằng Phaolô đi trong ý Chúa khi ông đến Jerusalem, nhưng chúng ta đã thấy đề cập trong sách Công vụ các sứ đồ. Khi Phaolô nói, vậy khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, có nghĩa rằng ông muốn họ nhận đồ giúp đỡ một cách chắc chắn. Nó cũng có nghĩa rằng Phaolô muốn hội thánh ở Jerusalem thấy được kết quả của công việc truyền giáo. Riêng tôi tin rằng khi các bạn dâng hiến tiền bạc để làm một công việc nào của Chúa, các bạn cũng muốn biết nó được thực hiện ra sao. Các bạn không nên dâng hiến tiền bạc cho bất cứ một công việc nào nếu như các bạn không biết công việc đó là gì. Nó có đem lời Chúa ra một cách hiệu quả trong lòng và trong đời sống của người tin nhận hay không. Cho nên chúng ta phải cẩn thận khi góp phần trong sự dâng hiến. Chúng ta mong ước rằng tiền dâng hiến của chúng ta sẽ được thực hiện đúng mục đích để đem đến lợi ích cho công việc của nhà Chúa. Và trong thư Roma, đoạn 15, câu 29 nói tiếp. Tôi biết khi tôi sang với anh em thì sẽ đem phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Phaolô xác nhận hành trình của ông đến Jerusalem sẽ được đem đến phước hạnh. Ông đến đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời và để làm trọn công tác sứ đồ. Đức Chúa Trời ban cho ông sự soi sáng thiêng liêng trong hành trình này. Phaolô không có đi ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời khi đến Jerusalem, cũng như Phaolô không có đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời khi đến Roma. Trong hành trình của Phaolô đến Roma, không có giả phước hạnh, nhưng Đức Chúa Trời dùng phương cách đó. Thường khi con cái Đức Chúa Trời thấy sự khó khăn xảy đến và sự việc có vẻ đen tối, không chắc chắn, họ vội nói, tôi đi ngoài ý Chúa. Các bạn thân mến, khi các bạn ở trong sự khó khăn thì không có nghĩa rằng các bạn đi ngoài ý chỉ của Chúa. Thật ra, có thể là các bạn ở trong ý Chúa. Nếu các bạn sống trong một không khí hoàn toàn êm ả và không có điều gì xảy ra, thì cũng rất có thể các bạn đang ở ngoài ý Chúa. Và trong Roma đoạn 15 câu 30 nói tiếp. Vậy, hỡi anh em, Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Tôi xin để nhiều thì giờ nói về lãnh vực này. Lý do thứ nhất, nó là lĩnh vực riêng tư mà Phao-lô phơi bày lòng của ông ta. Lý do thứ hai là chúng ta thấy cách nào mà Cơ Đốc giáo được hoạt động trong thế kỷ đầu tiên. Chúng ta đang nhìn về phía cạnh thực tiễn của Cơ Đốc giáo. Trong phần đầu của thư Roma, Phao-lô cho chúng ta giáo lý, và giờ đây Phao-lô đưa giáo lý đó vào sự thực hành. Đây là một trong những lời khẩn thiết của Phao-lô kêu gọi sự cầu nguyện mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh. Ông nói, vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Phao-lô nhận thức rằng, ông đang đối diện với sự nguy hiểm. Ông đang đến với sự khủng hoảng trong chức vụ. Kẻ thù nghịch đang ở mọi phía. Phao-lô có lý do để lo sợ, như chúng ta thấy những việc xảy ra sau đó đã chứng minh. Phao-lô đang kêu gọi họ sự cầu nguyện trong một phương cách hết sức là tuyệt vời. Đó là qua Chúa Giêsu Christ. Phao-lô nhận thức rằng tất cả mọi việc đến với ông đều phải qua Chúa Giêsu. Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Roma hiệp với ông trong sự cầu nguyện. Ông nói, tôi muốn tất cả các anh em cầu nguyện qua Chúa Giêsu. Ngài là đấng cầu thay vĩ đại. Hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời thay cho tôi. Khi Phao-lô nói, sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, có nghĩa là tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh mà nó liên kết những người tin nhận Chúa lại với nhau. Vì thế, tôi mong ước các bạn hãy cùng hiệp nguyện cho nhau, cầu thay cho nhau. Phao-lô kêu gọi cầu nguyện thay cho ông, để ông được sự bình an và ông có thể tiếp tục đem tin lành phước hạnh đến nhiều nơi. Chúng ta không nên cầu nguyện một cách vội vã, theo danh sách, theo lịch trình trong sự cầu nguyện. Nhưng đối với sứ đồ Phao-lô, cầu nguyện là một sự tranh chiến, một sự chiến đấu khẩn thiết của thể xác lẫn tâm hồn. Ông muốn nắm lấy Đức Chúa Trời. Đó là sự cầu nguyện mà ngày nay chúng ta cần đến. Các bạn và tôi cần có những người biết cách nào cầu nguyện thay cho chúng ta. Tôi không biết hiện nay các bạn cầu nguyện có thường xuyên không? Các bạn cầu nguyện như thế nào? Các bạn cầu nguyện cho ai? Các bạn thân mến, tôi mong ước các bạn cầu nguyện thường xuyên, mỗi ngày 2 lần. Các bạn nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Các bạn cầu nguyện cho chính mình và cầu thay cho người xung quanh mà các bạn biết. Tôi cũng rất mong ước các bạn cầu nguyện cho chương trình học Kinh Thánh qua đài phát thanh được tiến hành liên tục để gây dựng con cái Chúa lớn lên trong sự hiểu biết lời Chúa và đời sống tâm linh được vững mạnh. Tôi xin cảm ơn các bạn trước và tôi mong ước rằng các bạn cũng nhớ đến tôi trong sự cầu nguyện. Và trong Roma đoạn 15 câu 31. Hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhận lấy. Nói một cách khác, đây là lời kêu gọi cầu nguyện của Phao-lô. Nó có 2 mặt. Thứ nhất, mạng sống của Phao-lô đang bị nguy hiểm từ những người không tin ở xứ Giu-đê. Ông muốn được giải thoát khỏi họ. Thứ hai, hội thánh ở Giê-ru-sa-lem có thể ngần ngại tiếp nhận quà tặng từ người ngoài. Ông muốn họ tiếp nhận. Các bạn thấy là cả 2 lời yêu cầu này được trả lời. Nhưng có người nói rằng Phao-lô đã bị bắt. Đúng vậy. Ngay sau đó Phao-lô đã bị giao vào tay của chính quyền Roma và nhờ đó Phao-lô có thể ứng hầu trước các vua và cuối cùng ông đã ứng hầu trước Caesar ở Roma, mà điều này làm ứng nghiệm ý chỉ của Đức Chúa Trời cho sứ đồ Phao-lô. Và trong Roma đoạn 15 câu 32. Bây giờ tôi có thể vui mừng đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Điều này kết thúc lời kêu gọi cầu nguyện của Phaolô. Lời cầu nguyện được đáp ứng, mạng sống của Phaolô vẫn còn. Hội thánh Jerusalem đã tiếp nhận quà cứu giúp. Phaolô đến Roma cách vui mừng. Dẫu là Phaolô bị tù 2 năm tại Caesarea, bị chìm tàu trên đường đến Roma, và khi đến Roma, Phaolô vẫn còn bị còng tay. Nhưng Phaolô có sự vui mừng trong Đức Thánh Linh, đó cũng là sự vui mừng mà chúng ta cần có trong đời sống. Phaolô có yên nghỉ và được bổ dưỡng khi ở Roma không? Câu trả lời này có một sự bàn cãi. Ông có được tất cả các điều này. Và xa hơn Roma là Tây Ban Nha khi Phaolô đến trong sự hiện diện của Đấng Christ. Và trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4, câu 6 đến câu 8, Phaolô nói như sau. Về phần ta bị đổ ra làm lễ quán kỳ qua đời của ta rừng rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Và đoạn này kết thúc với lời chúc phước. Trong Roma đoạn 15 câu 33. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Phaolô tỏ bày sự bình an của Đức Chúa Trời ngay khi ở trong tù, trong dòng xiềng xích, trong khi bị chìm tàu trên biển. Vì Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng ban sự bình an. Và tôi cầu xin Đức Chúa Trời cũng ban cho các bạn, cho chính tôi có được sự bình an này của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp đến xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến Roma đoạn 16. Đây là đoạn cuối của thơ tín này. Tin lành đi trong chiếc giày da bóng láng của thế kỷ thứ nhất trong đế quốc La Mã. Lòng tôi cảm thấy hào hứng khi biết rằng trong những khu vực của đế quốc La Mã ngoại giáo đó, có cơ đốc giáo làm chứng về Đấng Christ. Họ đi trên đường phố này với sự vui mừng vì có Chúa ngự trong lòng. Tôi nghĩ đây là một trong những đoạn có sự tỏ bày nhiều điều trong thơ tín Roma. Phaolô rời ngọn núi cao của giáo lý cơ đốc và xuống đường phố lót gạch của Roma. Tại đây, chúng ta thấy cơ đốc giáo được thể hiện trong hành động. Các giáo lý lớn mà Phaolô công bố không có lạc mất trong không gian. Ông ta được chuyển đến bậc hoạt động trên đường phố Roma. Tin lành cứu rỗi được chuyển vào đời sống và thực tế. Đây là một đoạn đáng chú ý mà chúng ta không nên bỏ qua khi tìm hiểu sách Roma. Trong đoạn này, đề cập đến tên của 35 người. Đây là những người tin Chúa đang sống ở Roma hoặc những người tin Chúa đã ở với Phaolô trước đây. Có thể là Phaolô ở Corinto khi viết thơ này. Phaolô bày tỏ sự yêu thương và dịu dàng với các cơ đốc nhân ở Roma, khác hẳn với lối thực hành và triết học của Roma. Đời sống cơ đốc nhân phải bày tỏ sự khác biệt tốt lành khi họ thể hiện tình yêu thương với nhau. Đó là một trong những đặc điểm mà tôi hằng ao ước rằng các bạn thể hiện trong hội thánh của chính mình, trong gia đình của mình. Đó là sự yêu thương với nhau chân thật trong Chúa Giêsu Christ. Và trong Roma đoạn 16, khởi đầu với lời gửi gắm về PB. Đây là một phụ nữ được đề cập trong đoạn này. Tôi xin cùng các bạn tìm hiểu về bà trong phần cuối của chương trình hôm nay, và kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần còn lại. Ở trong Roma đoạn 16, câu 1 đến câu 2. Tôi gửi gắm PB, chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Sencre. Hãy ăn cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh độ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Phê-bê là cơ đốc nhân đầu tiên được đề cập trong đoạn này, cùng với bản liệt kê các anh hùng trong đức tin. Bà Phê-bê là một người dân ngoại, bởi vì tên của bà cho biết nguồn gốc đó. Như tôi đã xác nhận trước đây, có nhiều người ngoại trong hội thánh Roma. Bà được đặt tên theo nữ thần Hy Lạp như Artemis hoặc Diana. Họ là các nhân vật truyền thoại Hy Lạp, cũng có nữ thần mặt trăng, và Apollo là thần mặt trời. Nhiều người tin Chúa Giêsu đã đổi tên mới khi chịu lễ báp-têm, nhưng bà Phê-bê vẫn giữ tên cũ của bà với một lý do nào đó. Bà Phê-bê là người mang thư tín này đến Roma. Rõ ràng, bà là một phụ nữ nổi bật trong hội thánh. Điều đó có nghĩa rằng bà là người có khả năng. Bà được gọi là người làm nữ chấp sự của hội thánh Sencre. Sencre là một hải cảng ở phía đông của Corinto. Rõ ràng là Phaolô viết thư tín cho người Roma trong khi ông ở Corinto. Bà Phê-bê là một phụ nữ khá giả và có thể là một người buôn bán. Bà đã đem thư này đến Roma. Bà được gọi là chấp sự của hội thánh. Chữ chấp sự có nghĩa là người phục vụ. Điều này nói đến vai trò nổi bật của bà trong hội thánh đầu tiên. Ngày nay, tôi nhận thấy không có người nữ giữ chức vụ mục sư trong hội thánh. Đây là điều mà Kinh Thánh không cho phép. Tôi nghĩ rằng người nữ nên làm chấp sự trong hội thánh, cũng như tham dự vào công việc hầu việc Chúa trong các ban ngành. Hội thánh cần có sự soi sáng và sự nhạy cảm của người nữ đang có. Đức Chúa Trời dựng nên người nữ dịu dàng hơn người nam. Người nữ được ban cho một nhận thức nhạy cảm mà người nam không có. Thí dụ như người nữ nhìn một bà khác, người này xa lạ, mới gặp lần đầu, và chỉ cần 5-7 phút làm quen, nói chuyện, nhìn xem các điệu bộ, nhìn cách ăn mặc và trang sức. Cô ta có thể đoán biết khá nhiều về người đối diện. Trong khi đó, đối với đàn ông, thì không có một nhận thức mau lẹ này như người nữ. Đàn ông chỉ có thể nhìn xem phụ nữ đó có đẹp hay không mà thôi, và không có một sự quan sát hay để ý sâu xa hơn. Vì thế hội thánh cần có sự soi sáng và nhận thức mà người nữ đang có. Rõ ràng là Phaolô trao vào tay bà Phê-bê lá thư Roma và nhờ bà chuyển giao tận nơi. Vì Phaolô không tin cậy nhiều vào hệ thống vận chuyển thời bấy giờ. Chính quyền Roma có hệ thống chuyển thư, nhưng đi rất là chậm. Như các bạn thấy khi tìm hiểu trước đây, Phaolô đang chuẩn bị trở về Jerusalem và Phaolô trao thư này cho Phê-bê đem đến Roma. Phaolô nói rằng, tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, là người nữ chấp sự của hội thánh Sencre. Ông nhắn gửi cho các anh em tín hữu tại Roma tiếp đón bà tử tế. Bà Phê-bê là người được đề cập đầu tiên trong Roma đoạn 16 này. Cảm tạ Chúa vì nhiều người nữ giữ phần vào công tác cần thiết trong hội thánh của Đức Chúa Trời hiện nay. Tôi xin kêu gọi quý bà, quý cô, hãy mạnh dạn đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời mà góp phần hầu việc Chúa trong hội thánh địa phương trong những vai trò thích ứng. Tôi mong ước rằng quý bà hãy lợi dụng cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho để hầu việc Ngài. Sự góp phần của quý bà, quý cô rất là cần thiết để đem đến sự gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần chót của thơ Roma. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhà linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng rất vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời. Thank you.